Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày 24 tháng 12 năm 2014 lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Câu chuyện tin tặc tấn công hãng Sony lan rộng.
Somebody is able to intimidate folks out of releasing a satirical movie.
Thông tin viên đài VOA sẽ có bài ghi nhận chi tiết, nhưng trước hết là lược thuật các tin quan trọng khác.
Chiến đấu cơ của Jordan bị bắn rơi ở Syria, viên phi công bị phiến quân nhà nước Hồi giáo bắt giữ. Tổng thống Obama khen ngợi việc hãng phim Sony quyết định chiếu phim The Interview. Và Trung Quốc bày tỏ hối tiếc về cái chết của người biểu tình tại Mỏ Đồng ở Miến Điện.
Trung Quốc bắn chết một người bị cho là phần tử cực đoan ở gần biên giới Việt Nam. Mời quý thính giả đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái phụ trách.
Jordan cho biết là phiến quân của nhóm nhà nước Hồi giáo đã bắt một viên phi công của nước họ sau khi máy bay của ông này bị rơi ở miền Bắc Syria trong một công tác chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Quân đội Jordan ngày hôm nay nói rằng họ buộc các phiến quân phải chịu trách nhiệm về tính mạng và sự an toàn của viên phi công này. Trước đó, Đại quan sát nhân quyền Syria cho biết chiến đấu cơ đó bị bắn rơi ở gần Raqqa. Thành phố này là cứ địa chính của nhà nước Hồi giáo, là nhóm đã chiếm những phần đất rộng lớn ở miền đông Syria và ở miền Bắc và miền Tây Iraq hồi đầu năm nay. Jordan, Bahrain, Ả Rập Xê Út và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập đều tham gia những vụ không kích ở Syria. Từ cuối tháng 9 cho tới nay, liên minh này đã thực hiện khoảng 550 vụ không kích nhắm vào các mục tiêu của nhóm nhà nước Hồi giáo ở Syria. Cũng tại vùng Trung Đông, thì các giới chức Iraq cho biết một vụ nổ bom tự sát nhắm vào những dân quân Sunni thân chính phủ đã giết chết ít nhất 22 người gần thủ đô Baghdad. Vụ nổ xảy ra sáng sớm hôm nay ở thị trấn Maden, nằm cách Baghdad khoảng 45 km về hướng nam. Các giới chức nói rằng hầu hết những nạn nhân là chiến binh thân chính phủ đang chờ lãnh lương. Có 3 binh sĩ chính phủ nằm trong số những người thiệt mạng và vụ này còn gây thương tích cho ít nhất 55 người khác. Những dân quân này thuộc nhóm chiến binh có tên Sawa. Nhóm này chống lại phiến quân Sunni của nhóm nhà nước Hồi giáo và đã giúp đỡ cho các lực lượng Mỹ chống lại nhóm Al-Qaeda ở Iraq. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama đã hoan nghênh việc hãng phim Sony quyết định phát hành một cuốn phim gây tranh cãi về vụ ám sát lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Hồi tuần trước, hãng Sony đã hủy bỏ kế hoạch công chiếu phim The Interview sau khi hệ thống máy vi tính của họ bị tin tặc tấn công và các tin tặc đe dọa sẽ gây thêm thiệt hại nếu cuốn phim được công chiếu như lịch trình đã định. Chính phủ Mỹ nói rằng thủ phạm của vụ tấn công mạng đó là Bắc Triều Tiên. Ngày hôm nay, Sony đảo ngược quyết định và họ loan báo là một số rạp có giới hạn sẽ chiếu phim này vào ngày 25 tháng 12. Tòa Bạch Ốc phổ biến một thông cáo cho biết Tổng thống Obama hoan nghênh quyết định của Sony mà ông nói là để cho dân chúng tự chọn lựa về cuốn phim. Trước đây, ông Obama nói rằng Sony đã sai lầm khi hủy bỏ kế hoạch phát hành phim. Ông nói rằng điều đó có mối nguy tạo ra một tiền lệ là những kẻ độc tài có thể bắt đầu áp đặt kiểm duyệt ở nước Mỹ.
Các giới chức tại hãng phim Sony loan báo rằng cuốn phim Interview, một bộ phim chế giễu lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, sẽ được trình chiếu tại một số rạp hát có giới hạn bắt đầu từ ngày mai thứ Năm. Hãng phim đã ngưng phát hành bộ phim hài này hồi tuần trước sau khi các hệ thống rạp lớn từ chối không trình chiếu bộ phim. Các giới chức thực thi công lực của Hoa Kỳ đã quy lỗi cho Bắc Triều Tiên về vụ tấn công quy mô nhắm vào các máy tính của hãng phim. Bắc Triều Tiên bác bỏ mọi sự can dự. Và theo bài tường thuật của thông tín viên Mike O'Sullivan của đài VOA, câu chuyện xoay quanh vụ này tiếp tục diễn biến như một bộ phim với một cốt truyện phức tạp. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Các bảng quảng cáo phim đang được tháo dỡ, nhưng các giám đốc điều hành công ty Sony cho biết họ đang thăm dò những đường lối khác để phát hành bộ phim. Sau khi các chuỗi rạp chiếu phim lớn từ chối, không công chiếu bộ phim, tiếp theo sau những lời đe dọa của các tay hacker. Bộ phim hài do các diễn viên Seth Rogen và James Franco đóng, các vai chính, xoay quanh một câu chuyện hư cấu về một âm mưu của cơ quan tình báo Trung ương Mỹ để giết lãnh tụ Bắc Triều Tiên qua tay của hai nhà báo.
Take him out.
You want us to assassinate
the leader of North Korea.
Yes.
Những nhân vật nổi tiếng Hollywood đã lên tiếng trên các trang mạng xã hội như Twitter về quyết định ban đầu của Sony rút lại việc phát hành bộ phim tại các rạp hát. Ngay cả Tổng thống Barack Obama cũng góp tiếng chỉ trích Sony, mặc dù ông dành những lời đả kích nặng nề nhất cho Bắc Triều Tiên. Tổng thống Obama phát biểu:
"Somebody is able to intimidate folks out of releasing a satirical movie."
Một kẻ nào đó có thể trấn áp tinh thần người khác để họ phải thôi phát hành một bộ phim có tính châm biếm. Hãy tưởng tượng những gì mà những kẻ đó có thể thực hiện khi xem một bộ phim tài liệu mà họ không thích hay nghe những bản tin mà họ không thích.
Ông Stanley Rosen là một nhà khoa học chính trị thuộc Đại học Southern California, chuyên nghiên cứu về điện ảnh châu Á. Ông đã được xem phim The Interview tại một buổi trình chiếu trước khi phát hành tại Hollywood. Ông nhận định:
"It's funny at a certain level. At the same time, you can see why it would be so."
Bộ phim có thể làm cho khán giả cười ở một mức độ nhất định. Nhưng cùng một lúc ta có thể hiểu được vì sao bộ phim lại có tính cách xúc phạm tới người Bắc Triều Tiên. Và không những chỉ có người Bắc Triều Tiên mà thôi, mà có lẽ cả người Á Châu nói chung.
Ông nói bộ phim là một sự chế nhạo đối với một chế độ không biết cười và một nhà lãnh đạo không tự tin, luôn lo lắng về nguy cơ thay đổi chế độ. Ông Rosen nhận định tiếp:
"And they're convinced that that's the major goal of the United States. This is why..."
Họ tin chắc rằng đó là một mục tiêu chính của Hoa Kỳ. Đây là lý do tại sao họ muốn có một thỏa thuận. Theo đó, Hoa Kỳ công nhận rằng nước Mỹ chấp nhận giới lãnh đạo tại Bắc Triều Tiên. Đó là điều mà chúng ta biết về Bắc Triều Tiên, và bộ phim này xoay quanh điều đó.
Cho dù ai là thủ phạm vụ tấn công vào hãng Sony, các tập đoàn cũng đang ngày càng trở thành mục tiêu của các tay tin tặc tinh vi. Theo lời ông Fermin Gong thuộc công ty an ninh công nghệ cao Cypher, ông Gong nói:
"Now you have more actors coming to the scene, right? It's no longer..."
Bây giờ chúng ta đã thấy có sự xuất hiện của nhiều nhân tố khác nhau. Đây không còn là những kẻ tin tặc ra tay vì muốn được nổi tiếng, mà là những người hành động với mục đích duy nhất là lợi ích tài chính. Họ chuyên đánh cắp các bí mật của các công ty và của các chính phủ. Điều đó có nghĩa là họ có rất nhiều nguồn lực. Họ có thời gian, không cần phải hấp tấp.
Và rất khó mà phát hiện được những tay tin tặc này. Tổng thống Obama đã thề sẽ đáp ứng trước hành vi tin tặc này. Và nhiều người đang tự hỏi liệu vụ Bắc Triều Tiên mất Internet suốt 10 tiếng đồng hồ hôm thứ Hai có phải là một phần của hành động đáp ứng đó của Hoa Kỳ hay không. Các giới chức Mỹ không xác nhận mà cũng không phủ nhận đã đóng một vai trò trong cuộc tấn công đó, trong khi Trung Quốc, một nguồn khác có thể gây ra vụ này, đã phủ nhận mọi sự can dự. Trong khi đó, Hollywood đang chờ xem các chương kế tiếp của câu chuyện ngoài đời thực này.
Các giới chức thi hành công lực Hoa Kỳ nói Bắc Triều Tiên đứng sau vụ xâm nhập lớn nhắm vào các máy điện toán của hãng phim Sony. Các tay hacker nói rằng việc này là để đáp lại một cuốn phim hài của Sony nói về việc ám sát lãnh tụ Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên, và họ đe dọa sẽ tấn công các rạp hát chiếu cuốn phim The Interview. Vấn đề của chính phủ Hoa Kỳ là làm thế nào để đáp lại hình thức tấn công mạng này? Thông tín viên VOA Carolyn Presutti ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Hàng ngàn rạp chiếu phim ở Hoa Kỳ đã hủy bỏ các kế hoạch chiếu phim The Interview vì lo ngại về các rủi ro bạo lực. Thoạt đầu đã rút cuốn phim lại không phân phối nữa. Hãng phim Sony nay cho biết một vài rạp sẽ chiếu cuốn phim hài này. Không có ai chết, không có mối đe dọa nào cho an ninh quốc gia. Nhưng nhiều người Mỹ kêu gọi trả đũa bởi vì Bắc Triều Tiên can thiệp vào một công ty quốc tế và trà đạp lên một thứ rất quý đối với người Mỹ, đó là quyền tự do phát biểu. Các vụ tấn công mạng có sự can dự của các chính phủ là lĩnh vực còn mới lạ. Ngay cả thuật ngữ đó cũng còn nêu thắc mắc. Đây là chiến tranh mạng, hay phá hoại mạng, hay tiêu diệt mạng? Nếu định danh là chiến tranh, thì sẽ có những vấn đề pháp lý và một đáp ứng gay gắt hơn. Phát ngôn viên của ngũ giác đài, đề đốc John Kirby, nói đây là một lĩnh vực rất lỏng lẻo.
Part of the reason why it's such a challenging domain for us is because there aren't...
Một phần lý do vì sao đó là một lĩnh vực đầy thách thức đối với chúng ta là bởi vì không có các nguyên tắc và thủ tục được quốc tế chấp nhận.
Gia đình họ Kim đã thống trị Bắc Triều Tiên kể từ khi lập quốc vào năm 1945. Kim Jong-un lên kế nhiệm cha và ông nội, và họ công khai được tôn thờ. Chính phủ Bắc Triều Tiên vốn nắm quyền kiểm soát chặt chẽ tất cả các phương tiện truyền thông, nói rằng họ tin là chính phủ Hoa Kỳ đứng sau việc làm cuốn phim The Interview trong khuôn khổ của một cuộc tấn công nhắm vào đất nước khép kín này. Bình Nhưỡng phủ nhận mọi sự can dự vào cuộc tấn công mạng nhắm vào hãng Sony. Tổng thống Obama từng tuyên bố Hoa Kỳ sẽ đáp lại một cách tương xứng vụ tấn công vào Sony và các mối đe dọa. Nhưng nhà phân tích khu vực châu Á Marcus Noland kêu gọi một sự đáp ứng bất tương xứng để trừng phạt những kẻ phạm lỗi và cảnh cáo những người khác chớ nên thực hiện các vụ tấn công tương tự. Ông Noland đã viết rất nhiều về Bắc Triều Tiên và đang làm việc cho Viện Kinh tế Quốc tế Peterson. Ông nói Bắc Triều Tiên vận hành các vụ tấn công mạng thông qua các máy chủ ở Trung Quốc.
And so we should explain to the Chinese and anyone else that we will pursue the North Koreans wherever.
Và vì vậy, chúng ta phải giải thích cho phía Trung Quốc và bất cứ ai khác rằng chúng ta sẽ theo đuổi Bắc Triều Tiên ở bất cứ nơi nào và nếu có liên quan đến việc tấn công các tài sản hoặc bất cứ nơi nào có mặt họ trong tương lai, thì chúng ta sẽ làm điều đó.
Ông Noland nói, nếu Trung Quốc từ chối không cho sử dụng các máy chủ của họ, thì Bắc Triều Tiên có thể viện đến nước đồng minh Nga. Ông cũng nói Hoa Kỳ phải khiếu nại với Liên Hiệp Quốc. Hội đồng Bảo an có thể được kêu gọi áp đặt các biện pháp chế tài chặt chẽ hơn đối với Bình Nhưỡng, nhưng ông dự báo Trung Quốc hay Nga sẽ phủ quyết việc này. Tổng thống Obama có thể cứu xét việc đưa Bắc Triều Tiên trở lại vào danh sách các nước bảo trợ cho khủng bố, mà nước này đã được gạt tên cách đây 6 năm. Ông Scott Snyder là một giảng viên kỳ cựu về các vấn đề Triều Tiên tại Hội đồng Đối ngoại. Ông gợi ý rằng miền Bắc nên có tên trong hai danh sách.
Maybe we need a cyber terrorism list that is separate from the broader terrorism.
Có thể chúng ta cần đến một danh sách khủng bố mạng tách rời khỏi danh sách khủng bố nói chung và một loạt các biện pháp chế tài đi kèm với việc bị liệt vào danh sách đó.
Các chuyên gia nói một vụ tấn công mạng trả đũa là một cách đáp ứng có thể có, nhưng Hoa Kỳ dễ bị tổn hại về kỹ thuật số hơn bởi vì Bắc Triều Tiên nghèo khó, không lệ thuộc nhiều vào các máy điện toán như Hoa Kỳ. Bắc Triều Tiên đã bị rớt mạng hôm thứ Hai. Các chuyên gia về Internet nói đó có thể là hậu quả của một cuộc tấn công do Hoa Kỳ hay một nước khác thực hiện, hay có thể là Bắc Triều Tiên đang tiến hành công tác bảo trì để tự vệ chống lại một cuộc tấn công. Ông Adam Segal viết một trang blog có tựa là Net Politics, tức là chính sự mạng. Ông nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ bị nhắm làm mục tiêu nhiều hơn trong đường lối của họ.
I think they're focused on how would you target specific computers of high level efficiency.
Tôi nghĩ họ sẽ tập trung vào cách thức. Liệu các bạn có nhắm mục tiêu vào các máy điện toán cụ thể của các giới chức cấp cao, hay có lẽ mã hóa hoặc xóa sạch nó để người ấy có thể thấy rằng Hoa Kỳ có thể vươn tay ra và sờ vào họ.
Các chuyên gia phân tích của chính phủ nói Hoa Kỳ sẽ đáp lại một cách nào đó và vào một thời điểm nào đó. Nhưng phần lớn đáp ứng đó sẽ diễn ra ở hậu trường và công chúng sẽ không thấy được.
Kinh tế Mỹ đã tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2003, một phần là nhờ vào sự gia tăng chi tiêu của giới tiêu thụ và các doanh nghiệp. Các nhà phân tích cho rằng đây là một xu thế chứ không.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
中国政府呢一贯要求赴海外投资的中国企业要遵守驻在国的法律法规，要很好的履行。
我帮他五百个干东西，我帮他。
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho thính giả ở Australia là 028-080-5603. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Công an tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc bắn chết một người và bắt giữ 21 người khác trong nỗ lực chặn đứng nhóm mà họ gọi là các phần tử tôn giáo cực đoan khi nhóm này đang tìm cách băng qua biên giới Việt Nam bất hợp pháp. Truyền thông Trung Quốc cũng như thông cáo trên website của thành phố Sùng Tả hôm 23 tháng 12 đều không nêu rõ nguyên quán và tôn giáo của nhóm người này. Nhưng chính quyền Trung Quốc trước nay thường cáo buộc cộng đồng người sắc tộc thiểu số Uyghur theo đạo Hồi ở khu tự trị Tân Cương gây ra các vụ bạo động vì chủ nghĩa cực đoan tôn giáo. Bắc Kinh còn nói rằng những phần tử cực đoan tôn giáo trong nước đang tìm mọi cách vượt biên để tham gia huấn luyện cùng các nhóm chủ chiến. AP dẫn nguồn tin từ chính quyền thành phố Sùng Tả cho hay, công an được tin, báo nhóm 22 người vừa kể tính vào lãnh thổ của Việt Nam qua ngã thị trấn biên giới bằng tường và hai chiếc xe chở nhóm này đã bị công an phục kích vào tối ngày 21 tháng 12. Thông cáo nói, hai công an đã bắn chết một người trong nhóm khi người này đột nhiên nhảy ra từ bụi rậm và đâm dao vào công an trong lúc công an đang còng tay những người khác. Lực lượng tăng cường đã hỗ trợ bắt giữ tổng cộng 21 người. Người công an bị thương đang được điều trị tại một bệnh viện địa phương. Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói, trong 20 tháng qua, khoảng 400 người đã bị thiệt mạng vì các vụ bạo động bên trong và bên ngoài Tân Cương. Và Trung Quốc đang tiến hành chiến dịch một năm trấn áp điều mà họ gọi là các hoạt động khủng bố trong khu vực này. Trong quá khứ đã có các nhóm người Trung Quốc bỏ trốn tìm đường vào Việt Nam. Mới hồi tháng 4 năm nay đã xảy ra vụ nổ súng ở cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Trong vụ Bộ đội Biên phòng Việt Nam tìm cách bắt giữ nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Vụ việc đã khiến 7 người chết, trong đó có 2 chiến sĩ biên phòng Việt Nam và một số người bị thương, bao gồm 4 lính biên phòng của Việt Nam. Trong khi Trung Quốc tố cáo một số phần tử ly khai ở Tân Cương trốn ra nước ngoài để tham gia các cuộc thánh chiến Hồi giáo, thì giới chỉ trích cho rằng người Uyghur bị phân biệt đối xử và bị gạt ra bên lề về kinh tế ngay chính trên quê hương của họ, nên họ phải chạy trốn sự cai trị đàn áp của chính quyền Trung Quốc. Mùa Giáng sinh 2014 đã về trong sự náo nức, hân hoan của mọi người trên khắp thế giới. Dù là quốc gia có đa số dân theo Phật giáo, nhưng từ lâu, Giáng sinh đã trở thành một trong những lễ hội lớn nhất của Việt Nam. Không khí đón Noel trong nước năm nay ra sao? Chúng tôi ghi nhận qua cuộc trao đổi với một số cư dân hai miền Nam Bắc. Từ Hà Nội, chị Mai Thanh cho biết.
Năm nay thì em thấy không khí ở trong Sài Gòn, họ đón Giáng sinh rất là vui. Ở ngoài Bắc thì không có cái không khí như vậy. Em thấy người ngoài Bắc thì họ không có trang trí lặng lề như kiểu là ham muốn Giáng sinh như người trong Sài Gòn. Cái đấy là một cái điều mình cũng cảm thấy rất là buồn khi là ở Hà Nội. Còn ở bên Thiên Lành của em, mấy nơi cũng tổ chức ấy, nhưng mà thực ra không được như những năm vừa rồi ấy. Những năm vừa rồi thì em thấy những thanh niên họ cũng rất là ham hở, nhưng mà đến năm nay thì em thấy hầu như họ không có quan tâm lắm.
Chị có biết lý do vì sao không?
Một phần thì em thấy là tình trạng hiện nay của thanh niên Việt Nam ấy, họ cảm thấy cái vấn đề tôn giáo không còn thiêng liêng như trước nữa. cái sự thờ ơ rồi không có sự nhiệt huyết rõ rệt nhiều hơn so với những năm khác.
Chị Phương Thảo, một cư dân ở Hà Thành.
Thanh nói cũng có một phần đúng, bởi vì là thực sự ở cái xã hội này thì tôi nhận thấy là họ không hiểu cái ý nghĩa của cái ngày Noel. Họ chỉ nghĩ là đấy là để ra đường, để ăn chơi. Tôi nghĩ là những cái việc của họ làm nó cũng không có ý nghĩa. Còn cái không khí đón Giáng sinh thì một phần cũng do kinh tế nó cũng càng ngày càng đi xuống. Tôi thì tôi chưa bao giờ tôi thấy đón Giáng sinh là vui vẻ. Bởi vì một cái xã hội đầy rẫy cái sự bất công thì thực sự đón Giáng sinh nó chỉ là cái hời hợt thôi. Còn thực sự trong lòng thì rộng phết.
Anh Mạnh Sơn sinh sống ở Nghệ An chia sẻ.
Chị Sơn vừa mới đi tham quan một vòng khu vực mình sống để biết không khí Noel. Khắp nơi hầu như là trang hoàng đèn, rồi cảnh vật xung quanh thì rất sống động. Nhưng mà em có những cái nỗi buồn trong cái sự sâu thẳm. Giới trẻ hiện nay thì thờ ơ với chính cuộc sống của những người anh em xung quanh mình. Xung quanh mình đang còn có rất nhiều người khốn khó. Điều làm em trăn trở nhất cả ngày hôm nay thực sự rằng là làm sao để những người đang còn không có mưa sẽ có một mùa Noel cũng được trọn vẹn, cũng đón được một mùa Giáng sinh như những người khác.
Nói chuyện với chúng tôi từ miền Nam, anh Lâm Bùi, quê ở Đà Nẵng, hiện làm việc tại Sài Gòn, nhận xét.
Lâm thấy cái không khí đón Giáng sinh ở Sài Gòn năm nay nó không có bằng như những năm trước. Cũng có thể một phần là do những cái con đường chính của Sài Gòn bây giờ nó bị đập phá đi và nó đang xây dựng.
Yeah.
Giống như đường Nguyễn Huệ, những cái trục đường chính như là Tư Cách Tắc, những cái chỗ mà từ xưa giờ nó đã trở thành là truyền thống của những cái trung tâm trang trí và người ta tới chơi thì bây giờ nó đang trong thời gian bị phá bỏ và bị chặn đường lại để làm thi công. Thì năm nay không khí Giáng sinh ở Sài Gòn và nhất là những cái khu trung tâm thì nó là không có được hoành tráng và không có được đẹp như mọi năm.
Giáng sinh không chỉ là mùa chia sẻ yêu thương, mà còn là dịp để mọi người nguyện cầu và chúc lành cho nhau, cho dù là lương hay giáo. Người thanh niên ở Nghệ An bày tỏ ước nguyện của mình.
Rất nhiều người đang khốn khổ, những tù nhân lương tâm đang còn phải chịu lao tù, và nhất là những người đồng bào thiểu số. Mong sự kêu gọi hỗ trợ của những người có lòng hảo tâm, mở rộng sự chia sẻ cho những cái người tù nhân lương tâm, không ai thăm nuôi rồi không ai giúp đỡ trong những năm tháng qua.
Chia sẻ với anh Sơn, chị Thảo trải lòng.
Thì là mình muốn là mong làm sao sau một cái năm mới, mà mùa Giáng sinh mới, mà mọi người thực sự là có những cái trái tim biết yêu thương hơn. Biết yêu thương thứ nhất là đối với những người ngay trước mắt mình, là những người mà dân oan sống lay lắt ở vườn hoa vỉa hè, những người trong cảnh tù đầy vì bất đồng chính kiến. Và mình nghĩ là nên có những cái việc làm thiết thực đối với họ. Còn và mình mong muốn cho một mùa Giáng sinh sau để mà Việt Nam mình nó tự do, thứ nhất tự do tôn giáo và cái quyền con người ít nhất là phải được thể hiện trên cái đất nước này. Đấy là cái tâm nguyện của mình.
Bạn trẻ Tân Lâm ở Sài Gòn.
Mong sao cho đất nước Việt Nam mau sớm thoát được những cái sự bất công. Cầu mong cho những người đang lên tiếng và đang dấn thân đấu tranh cho cái công bằng, những cái lẽ phải, những quyền con người được phổ quát ở Việt Nam được mạnh mẽ hơn và kiên trì hơn trong công việc của mình.
Anh Lâm nói, ngoài những cầu ước cho bản thân và gia đình nhân mùa Noel năm nay, anh mong sao mọi người hãy hướng lòng nghĩ tới nhau, cùng cầu chúc và góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam tôn trọng nhân quyền và công bằng xã hội.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp phần tin quốc tế. Trung Quốc ngày hôm nay đã bày tỏ điều họ gọi là quan tâm và hối tiếc đối với cái chết của một người biểu tình bên ngoài một mỏ đồng ở Miến Điện do Trung Quốc khai thác. Hôm thứ Hai, một phụ nữ đã bị thiệt mạng và 20 người khác bị thương khi cảnh sát bắn vào người biểu tình ở mỏ đồng Lết Ba Đông Tông. Những người biểu tình chống đối việc nới rộng mỏ đồng, họ nói rằng mỏ này nằm trong vùng đất bị lấy đi một cách bất công từ tay dân chúng địa phương và có thể gây phương hại cho môi trường. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh ngày hôm nay nói rằng Bắc Kinh hy vọng vụ tranh chấp có thể được xử lý một cách thỏa đáng, càng sớm càng tốt. Vạn Bảo là công ty Trung Quốc khai thác mỏ đồng cũng đã bày tỏ sự thông cảm đối với người phụ nữ xấu số. Họ nói rằng cái chết của nạn nhân này là một việc vô nghĩa. Tuy có những lời kêu gọi bình tĩnh nhưng bạo động vẫn tiếp diễn cho tới ngày thứ ba khi có ít nhất 2 người bị thương trong những cuộc biểu tình. Một cư dân địa phương cho đài VOA biết rằng khoảng 2.000 nhân viên của lực lượng an ninh và nhân viên bảo vệ của công ty Vạn Bảo đã tìm cách rào lại phần đất của mỏ đồng và dân chúng địa phương muốn ngăn chặn việc đó. Cư dân này nói thêm rằng có 2 người bị thương nặng vì trúng đạn. Giới hữu trách Australia đã bắt và truy tố 2 người đàn ông trong khuôn khổ của cuộc điều tra khủng bố, một ngày sau khi Thủ tướng Tony Abbott cảnh báo về sự gia tăng của điều mà ông gọi là những sự bàn tán của quân khủng bố. Nghi can Suleiman Khalid, 21 tuổi, ngày hôm nay bị truy tố về tội gọi là sở hữu những giấy tờ tạo điều kiện cho một vụ tấn công khủng bố. Một nghi can khác mà giới hữu trách không cho biết danh tánh, cũng 21 tuổi, bị truy tố về tội không tuân theo lệnh kiểm soát của cảnh sát. Những vụ bắt giữ này liên hệ tới một loạt những vụ lục soát của cảnh sát ở Sydney và Brisbane hồi tháng 9. Tổng cộng 11 người bị bắt trong những vụ đột kích đó giờ đây bị truy tố về những tội danh liên quan tới khủng bố. Tổng giám đốc cảnh sát liên bang Úc, ông Michael Phelan cho biết những giấy tờ tịch thu từ nghi can Khalid có đề cập tới những mục tiêu của chính phủ có thể bị tấn công ở Sydney, nhưng ông nhấn mạnh là không có một khung thời gian nhất định của một vụ tấn công. Ông Phelan cũng nói rằng ông tin chắc là giới hữu trách đã phá vỡ âm mưu tấn công của bọn khủng bố. Tại Nam Á, thì cảnh sát ở Đông Bắc Ấn Độ cho biết có ít nhất 52 người đã bị thiệt mạng sau một loạt những vụ tấn công có phối hợp của những người bộ lạc đòi ly khai. Một số khu vực ở tiểu bang Assam ngày hôm nay tiếp tục bị giới nghiêm sau vụ bạo động hồi khuya thứ ba mà Thủ tướng Ấn Độ ông Narendra Modi gọi là một hành động hèn nhát. Ngày hôm nay, Tổng thống Ấn Độ ông Pranab Mukherjee lên án vụ tấn công và ông nói rằng cần phải thẳng tay đập tan những hành vi khủng bố và bạo động như vậy. Giới hữu trách cho rằng thủ phạm là Mặt trận Dân chủ Quốc gia Bodoland, là một tổ chức bị cấm hoạt động. Ấn Độ xếp tổ chức này vào danh sách khủng bố và hồi gần đây đã phát động một cuộc trấn áp nhắm vào tổ chức muốn lập quốc gia riêng cho người Bodo. Từ khi thành lập vào năm 1998 cho tới nay, thì tổ chức này đã tấn công những người không phải là người Bodo trong khu vực. Vụ tấn công gần đây nhất sẽ ra hồi tháng 5, gây tử vong cho mấy mươi người theo đạo hồi. Tại Đông Bắc Á, thì các công tố viên ở Nam Triều Tiên đã quyết định truy tố người Mỹ lập ra Uber, là công ty cung cấp dịch vụ taxi qua điện thoại thông minh. Văn phòng công tố ở Seoul ngày hôm nay ban bố lệnh khởi tố nhắm vào tổng giám đốc Uber là ông Travis Kalanick vì vi phạm một luật lệ cấm dịch vụ taxi không có giấy phép hành nghề. Uber chuyên nối kết những người muốn đi taxi với những người tài xế xe nhà thông qua một ứng dụng điện thoại di động. Công ty dịch vụ có bán doanh ở Mỹ này hồi gần đây đã tạo ra những mối quan tâm trên khắp thế giới vì vấn đề an toàn của hành khách, đặc biệt là sau khi một phụ nữ ở New Delhi tố cáo người tài xế mà bà thuê qua Uber đã cưỡng hiếp bà. Nhiều tài xế taxi có giấy phép tại các thành phố trên thế giới cũng nói rằng họ cảm thấy rất bất mãn vì sự cạnh tranh không công bằng của Uber.
Giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm Giáng sinh vui tươi và yên bình.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.